Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 27 tháng 6 năm 2016. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, trong những ngày qua, dư luận đồn đoán có thể Formosa bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi đại biểu Quốc hội đưa vấn đề cần xem xét sự tồn tại của Formosa Hà Tĩnh cũng như có ý kiến cần phải điều tra tập đoàn này. Trong chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến thông tin liên quan. Ngoài ra, trong chương trình, chúng tôi còn gửi đến các tin bài đáng chú ý về mạng lưới blogger Việt Nam phát động phong trào người Việt đoàn kết bảo vệ môi trường với bước khởi động bằng cuộc biểu tình khắp thế giới vào ngày Chủ nhật 31 tháng 7, kêu gọi chính phủ đóng cửa Formosa Hà Tĩnh cũng như truy cứu trách nhiệm của những ai liên quan. Quốc hội Việt Nam khóa 14 làm việc với chủ trương có gì mới? Trong lĩnh vực đời sống xã hội, chúng tôi gửi đến thông tin nỗi lo thiếu nước của người dân lao động nghèo ở Hà Nội. Và sau cùng, như thường lệ là một diễn đàn kinh tế. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Tư của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Và bây giờ, chúng tôi gửi đến bản tin chi tiết đầu giờ.
Cát Linh và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Trận bão số 1 tên quốc tế là Mirina với sức gió cấp 9 tương đương 90 km/h đã đi vào vùng biển các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình vào lúc 16 giờ ngày hôm nay, 27 tháng 7. Đường đi của bão theo hướng Tây Tây Bắc trực tiếp đổ bộ vào các tỉnh Thái Bình, Nam Định, đồng thời ảnh hưởng toàn bộ các tỉnh từ Quảng Ninh tới Thanh Hóa. Như vậy, vào lúc chúng tôi loan tin này, thì bão đã vào đất liền. Dự kiến vào rạng sáng 28 tháng 7, bão số 1 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng trung tâm đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió vào sáng mai dự kiến chỉ còn mạnh từ 40 km đến 60 km/h. Tổng hợp các nguồn tin từ Việt Nam, sáng nay hàng ngàn tàu thuyền đánh cá ở vùng biển Bắc Bộ đã được lệnh vào bờ. Lúc 15 giờ, ở huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng đã có mưa to với gió lớn cấp 11 tới 12, khoảng 3.000 tàu thuyền, 500 lồng bè, với hơn 10.000 ngư dân đã được neo đậu, đưa vào nơi an toàn.
Tin cho biết, sáng nay Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị đối phó bão số 1 ở tỉnh Thái Bình. Tại đây, Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương ven biển phải quyết liệt đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão, di dời ngư dân khỏi các cơ sở nuôi trồng thủy hải sản. Ngoài ra, các nơi bão đi qua cần có kế hoạch sơ tán người dân khỏi những vùng mà sau bão có thể có lũ quét sạt lở. Tính đến trưa nay, tỉnh Thái Bình đã đưa 1.290 tàu thuyền và hơn 3.500 lao động ngành thủy hải sản về nơi trú bão. Biên phòng Thái Bình đã ứng trực 4 tàu, 7 cano, và 180 chiến sĩ để cứu hộ người dân.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát bị thay thế trong nội các mới của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Người thế chỗ ông Cao Đức Phát là một người phó của ông, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường. Ngoài vị trí vừa nêu, nhìn chung thành phần chính phủ mới hầu như không thay đổi. Tại Quốc hội Việt Nam, chiều nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đệ trình danh sách nội các nhiệm kỳ 2016-2021, để Quốc hội phê chuẩn. Cơ cấu chính phủ mới vẫn gồm Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng và 17 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Điểm đáng chú ý là bà Nguyễn Thị Kim Tiến, được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Y tế. Bà Tiến sẽ là thành viên duy nhất của chính phủ, không phải là Ủy viên Trung ương Đảng. Bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từng chịu nhiều dư luận chê trách vì đã không thể chấm dứt quá nhiều sự bê bối của ngành y tế mà bà lãnh đạo. Ngoài ra, một số đại biểu nêu ý kiến cần có một Phó Thủ tướng đặc trách vấn đề biển đảo.
Quốc hội Việt Nam không có chuyên đề giám sát về thảm họa môi trường do Formosa gây ra trong chương trình năm 2017. Báo chí Việt Nam hôm nay đưa tin lớn về sự kiện gây ngạc nhiên này. Lý do được giải thích là đã giao Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường theo dõi vấn đề này. Trước đó, hôm 25 tháng 7, theo VN Express, đại biểu Trương Trọng Nghĩa thuộc đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đề nghị Quốc hội giám sát dự án đầu tư nước ngoài gây hại tới môi trường, trọng điểm là dự án Formosa Hà Tĩnh. Ông Trương Trọng Nghĩa còn nói với báo chí là Quốc hội cần thành lập ủy ban lâm thời để điều tra Formosa Hà Tĩnh. Ý kiến này được nhiều đại biểu khác ủng hộ, kể cả Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà. Trong phiên họp chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội 2017. Theo đó, Quốc hội sẽ chỉ giám sát hai chuyên đề gồm việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016 và việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.
Tiếp tục phần tin tức tối nay. Chính phủ Philippines vừa lên tiếng xác nhận chuyện dồn hết nỗ lực để vận động các nước ASEAN lên tiếng ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ việc Trung Quốc có chủ quyền ở Biển Đông, trước khi đồng ý với một bản tuyên bố chung với lời lẽ ôn hòa hơn, không nhắc gì đến phán quyết mà tòa đưa ra. Điều này được Ngoại trưởng Philippines, ông Perfecto Yasay nói trong cuộc họp báo sáng nay tại Manila, nhìn nhận muốn đưa phán quyết của tòa vào bản tuyên bố chung của ASEAN trong cuộc họp cấp ngoại trưởng mới kết thúc vài ngày trước đây ở Viên Chăn, Lào. Ngoại trưởng Phi nhấn mạnh, dù bản tuyên bố chung không nói gì tới phán quyết của tòa, nhưng vẫn là thắng lợi cho ASEAN.
Ông Yasay không giải thích tại sao cuộc vận động không thành công, nhưng những nguồn tin khác nhau đều nói rằng quốc gia lên tiếng chống đối là Campuchia. Tin này được xác nhận vì ngay sau đó, Trung Quốc đã lên tiếng cảm ơn Campuchia là quốc gia đang nhận những khoản viện trợ khổng lồ của Bắc Kinh. Theo quy định của ASEAN, mọi quyết định đều phải được sự đồng ý của tất cả các quốc gia thành viên, do đó chỉ một mình Campuchia phản đối, bản tuyên bố chung với những lời lẽ bất lợi cho Trung Quốc cũng không thể thành hình.
Xin được nhắc lại là vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, Tòa trọng tài thường trực quốc tế có trụ sở ở The Hague, Hà Lan đã đưa ra phán quyết nói rằng đường 9 đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc chiếm tới 90% diện tích Biển Đông là không có giá trị pháp lý. Phán quyết cũng cho rằng việc Trung Quốc chiếm bãi đá Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines là phi pháp. Xin thưa thêm là tin tức ghi nhận được từ giới ngoại giao Đông Nam Á cho hay, ngoài Philippines, phái đoàn đại diện cho Việt Nam cũng ủng hộ nên đưa phán quyết của tòa vào bản thông cáo chung. Cho đến nay, Hà Nội chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận tin vừa nói.
Cùng hiện diện trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Phi, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nhắc lại rằng phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế là cơ hội tốt để các nước can dự vào cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông đàm phán với nhau, tìm cách giải quyết theo đường lối ôn hòa. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng nói rằng Washington mong Bắc Kinh và Manila bắt đầu những bước tiến để cùng xây dựng niềm tin trước khi có thể đàm phán về chủ quyền biển đảo. Trước cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ đã gặp Tổng thống Rodrigo Duterte. Một viên chức phi cho hay trong buổi gặp gỡ, Tổng thống Philippines có nói là Manila sẽ đàm phán với Trung Quốc, đồng thời triệu tập một phiên họp đặc biệt với 4 vị cựu tổng thống để cùng bàn thảo về kế hoạch.
Mặc dù nhiều lần khẳng định không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp, nhưng Hoa Kỳ cho rằng phán quyết của tòa có giá trị pháp lý, đòi hỏi các nước phải tuân thủ. Ngoài ra, Washington cũng nói rõ là sẽ tiếp tục chương trình tuần tra ở Biển Đông theo đúng quy định quốc tế về tự do hàng hải và hàng không.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ tư của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, Chính phủ Việt Nam trong báo cáo gửi Quốc hội chỉ nói tới thiệt hại trong vụ cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh ven biển miền Trung, mà không đề cập tới trách nhiệm của bất kỳ cơ quan hay cá nhân nào ở Trung ương cũng như địa phương. Sự kiện này hé lộ một khả năng mới về việc chế tài Formosa vụng án theo một hình thức nào đó, ngoài tiền đền bù 500 triệu đô la Mỹ. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, Nam Nguyên trình bày một số thông tin liên quan.
Thông tin đại biểu Quốc hội đặt vấn đề xem xét cẩn trọng sự tồn tại của Formosa Hà Tĩnh, cũng như ý kiến thành lập Ủy ban lâm thời của Quốc hội để điều tra công ty này, dẫn tới dự đoán Formosa có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trao đổi với chúng tôi, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà phân tích thời sự độc lập từ Sài Gòn cho biết, có nhiều thông tin là nhà nước tính tới chuyện phải có hành động nào đó để chế tài một số nhân vật của Formosa, thậm chí nghĩ tới phương án đóng cửa Formosa. Vì vậy, tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định.
Tôi không tin tưởng lắm, cũng như là không nghĩ rằng cái việc mà tổ chức điều tra đối với Formosa của nhà nước Việt Nam lại có thể dẫn tới kết quả hoàn toàn. Tại vì một trong những nhân vật tai tiếng nhất hiện nay là ông Võ Kim Cự, trước đây là bí thư Hà Tĩnh. Ông Võ Kim Cự hiện nay là đang bị một số dư luận cho rằng khổng rắn cắn cả nhà. Và ông Võ Kim Cự lại là cái người có cái mối quan hệ sâu ruột đối với một số lãnh đạo cấp trên cấp cao trên nhà nước. Thì nếu không giải quyết được cái chuyện thằng Võ Kim Cự thì không thể nói đến cái việc điều tra Formosa, tại vì điều tra Formosa chắc chắn sẽ phải điều tra về trách nhiệm của những người nhân vật liên quan như là Võ Kim Cự.
Ông Võ Kim Cự, nguyên bí thư chủ tịch Hà Tĩnh, biện minh với báo chí nhà nước là bản thân ông không có gì sai trái, đồng thời choàng trách nhiệm cho Trung ương về việc cấp phép 70 năm cho Formosa vụng án. Sự kiện này cho thấy khó có khả năng truy cứu trách nhiệm ông Võ Kim Cự. Nhân vật này, sau khi thành công đưa Formosa vào vụng án Hà Tĩnh, đã chuyển sang làm chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, tiếp tục đắc cử Quốc hội, thậm chí được chọn làm thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa 14 hiện nay. Một trong các phản ứng được đài RFE ghi nhận về trường hợp ông Võ Kim Cự là từ giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.
Nếu xét về trách nhiệm của ông Võ Kim Cự trong cái vụ Formosa thì tôi thấy rằng là không nên đưa một người như thế vào Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
Câu chuyện ông Võ Kim Cự sử dụng các kênh thông tin báo chí chính thức của nhà nước trả lời khá bài bản về việc Hà Tĩnh dưới thời ông làm bí thư, chủ tịch tỉnh đã làm đúng quy trình, thủ tục trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư 70 năm cho Formosa, làm cho dư luận cảm thấy ông có chỗ dựa vững vàng. Ông Võ Kim Cự còn nhắc lại khi thanh tra chính phủ nêu lên vấn đề Hà Tĩnh cấp phép 70 năm, thì sau đó Bộ Kế hoạch Đầu tư đã đề nghị tiếp tục giữ nguyên quy định thời hạn 70 năm, và ý kiến này đã được cấp có thẩm quyền đồng ý. Cấp có thẩm quyền mà ông Cự đề cập ở mốc thời gian đó chính là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và các bộ trưởng đã tham mưu cho Thủ tướng. Tuy vậy, báo Dân Chí bản tin trên mạng ngày 26 tháng 7, 2016, trích lời ông Lê Hồng Lĩnh, người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ, đã phản bác quan điểm của ông Võ Kim Cự. Theo đó, tại thời điểm thanh tra tháng 7, 2014, việc Hà Tĩnh cấp giấy phép chứng nhận đầu tư cho Formosa 70 năm là sai quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư 2005 và các quy định của pháp luật có liên quan. Được biết, sau đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hợp thức hóa việc cấp phép 70 năm cho Formosa. Trước trận bão dư luận đòi xử lý trách nhiệm ông Võ Kim Cự và sự liên quan của các cấp thẩm quyền cao hơn, trả lời Cát Linh, đài RFP, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động dân quyền, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS từ Hà Nội nhận định.
Toàn bộ việc cho Formosa vào quá trình hoạt động đấy là hoàn toàn là trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam và cái người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng. Thì ông ấy thực sự là một người phải chịu trách nhiệm cao nhất về cái thảm họa môi trường này. bất luận kể cả cái việc mà ông Cự ký khai lẫn ông Tấn Dũng hay là ông Hoàng Trung Hải vi phạm pháp luật khi mà đã làm ngược với pháp luật. Tất cả các quan chức đều là cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm pháp luật như thế. Thì cái người chịu trách nhiệm chính phải là ông đảng trưởng, là ông Nguyễn Phú Trọng. Cho nên như vậy là nếu ông ấy tỉnh ra, ông bảo phải xử, thì ông ấy lệnh là cũng giống hệt như là ông ấy chỉ thị cái là xử ông Thanh ở Hậu Giang ngay lập tức. Ông Cự cũng thế, nếu ông ấy quyết thì sẽ xử. Tôi nói là cái khả năng này là ít.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A e ngại việc xử lý trách nhiệm ông Võ Kim Cự và những cấp trên dính tới dự án Formosa có thể bị chìm xuồng. Nhà phản biện còn cho là khó biết tình hình sẽ diễn biến ra sao nếu người dân đòi chất quyền đại biểu quốc hội của ông Võ Kim Cự và những người có trách nhiệm liên quan. Ngày 30 tháng 6, 2016 vừa qua, khi họp báo công bố Formosa là thủ phạm thảm họa môi trường, phía Việt Nam cho biết đã phát hiện Formosa có 53 hành vi vi phạm liên quan đến thiết kế, vận hành, xây dựng, thi công. Quan trọng nhất là Formosa đã tự ý thay đổi công nghệ rẻ tiền hơn, nhưng phát sinh nhiều chất thải hơn. Với những vi phạm như thế là quá đủ để khởi tố vụ án, chưa cần xét tới việc xả thải chưa qua xử lý ra biển, gây ra thảm họa cá chết hàng loạt. Lúc đó, khi trả lời câu hỏi của báo chí nước ngoài, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, vẫn đề ngỏ khả năng truy tố Formosa. Giới phân tích cho rằng, trước dư luận sôi sục về hậu quả thảm họa môi trường, và việc tiếp tục cho rằng quá trình cấp phép cho Formosa Hà Tĩnh không sai trái, khẳng định vi phạm pháp luật xuất phát từ nhà máy thép Formosa, thì Chính phủ Việt Nam sẽ phải khởi tố một vài người có trách nhiệm của nhà máy này.
Tiếp theo chương trình tối thứ tư là một diễn đàn kinh tế. Thưa quý thính giả, đầu tháng 9 này, Trung Quốc sẽ chủ trì hội nghị cấp lãnh đạo của nhóm G20 tổ chức tại thành phố Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang. Đây cũng là lúc giới lãnh đạo Bắc Kinh ngợi ca việc đồng nguyên của họ được đưa vào giỏ ngoại tệ dự trữ, gọi là quyền trích xuất đặc biệt SDR, kể từ mùng 1 tháng 10. Nhưng mặt trái của vị trí tôn quý ấy là gì? Diễn đàn kinh tế hôm nay tìm hiểu vấn đề này qua cuộc trao đổi giữa Nguyên Lam với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Mời quý vị cùng theo dõi.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, theo quyết định năm ngoái của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, với sự đồng ý của các nước thành viên, kể cả Hoa Kỳ và Tây Phương, thì vào tháng 10 sắp tới đây, đồng bạc Trung Quốc được đưa vào giỏ ngoại tệ của 4 loại tiền thông dụng nhất thế giới, là đồng Mỹ Kim, đồng Euro, đồng bảng Anh và đồng Yen của Nhật. Chắc là tại thượng đỉnh của nhóm G20 gồm 20 nền kinh tế dẫn đầu thế giới, năm nay được tổ chức tại Hàng Châu vào đầu tháng 9, thì lãnh đạo Bắc Kinh sẽ chào đón biến cố đó và nói đến sự đóng góp của Trung Quốc cho thịnh vượng và ổn định tài chính của thế giới. Nhưng sự thật của biến cố này là gì? Và phải chăng điều đó nó báo hiệu việc đồng nhân dân tệ, hay còn gọi là đồng nguyên của Trung Quốc, sẽ thay vị trí đồng đô la Mỹ như Bắc Kinh mong muốn từ lâu, thưa ông?
Dạ thưa, trong cái vụ này đó thì chúng ta có 2-3 vấn đề cần phân tích vì cái lý do nó khá chuyên môn khó hiểu đó thưa cô. Một ngoại tệ dự trữ đó thì trước tiên phải là một cái đồng bạc được các nước sử dụng làm phương tiện thanh toán việc mua bán một cách phổ biến nhất. Sau đó phải là loại tài sản đáng tin cậy để các nước lưu giữ trong cái khối dự trữ ngoại tệ của mình. Vì vậy đó, ngoại tệ ấy đó mới được dùng làm cơ sở so sánh trị giá của các đồng mặt khác mà người ta gọi là tỷ giá hoặc là hối suất đó. Thế thì trong cái ý đó là sau Thế chiến II đó, Mỹ Kim, tức là đồng đô la Mỹ đó, là ngoại tệ dự trữ phổ biến nhất từ 70 năm về trước rồi. Và ngày nay thì vẫn duy trì cái vị trí đó khi chiếm đến 64% của khối dự trữ ngoại tệ của các nước trên thế giới, trước đồng euro của Âu Châu, đồng bảng của Anh và đồng yen của Nhật. Thứ hai đấy thưa cô là sau cái vụ khủng hoảng tài chính tại Hoa Kỳ năm 2008 đó, các nước như là Pháp, Đức, Nga, Tàu hay cả Ấn Độ và Brazil tại Nam Mỹ đều yêu cầu tăng cường vai trò của một ngoại tệ dự trữ khác để thay đồng Mỹ kim. Đó là một giỏ có nhiều ngoại tệ do Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF quy định, gọi là quyền trích xuất đặc biệt, hoặc là tôi viết tắt đó là quyền đặc trích, là dịch từ chữ Special Drawing Right, viết tắt là SDR. Thứ ba là do sức mua bán phổ biến của nền kinh tế có sản lượng thứ nhì trên thế giới, thì Trung Quốc muốn đưa đồng nguyên của họ vào cái giỏ ngoại tệ đặc biệt ấy, và đã được IMF đồng ý từ năm ngoái. Nhưng mà nếu mà họ muốn đồng bạc tổng hợp này đó, tức là cái đồng bạc SDR, rồi đồng nguyên sẽ thay đô la Mỹ đấy, thì tôi cho rằng họ lầm to, vì kinh tế Trung Quốc không chịu đựng nổi trách nhiệm nặng nề đó của một ngoại tệ phổ biến nhất. Và nhìn từ giác độ Việt Nam thì tôi còn mong rằng là họ sẽ đi tới đó và sớm gặp khủng hoảng của một con ếch mà muốn to bằng con bò thật cơ.
Vâng, thưa ông vừa nói đến một khái niệm khá bất ngờ là trách nhiệm nặng nề của một ngoại tệ dự trữ phổ biến nhất. Điều đó bất ngờ vì xưa nay người ta vẫn cho là nhờ vị trí ngoại tệ dự trữ phổ biến mà Hoa Kỳ chiếm ưu thế và gần như là trục lợi trên lưng các nước khác. Rồi với đà phát triển của mình, Trung Quốc cũng mong có cái ngày tiến lên vị trí đó để có ưu thế như Hoa Kỳ. Bây giờ ông lại nói là mong Trung Quốc lên tới đó và sớm gặp khủng hoảng. Thưa ông giải thích thế nào về nghịch lý này ạ?
Tôi nghĩ rằng là đây là một trong nhiều hiểu lầm phổ biến nhất của thiên hạ, kể cả các chuyên gia kinh tế ít quan tâm đến cái bộ môn gọi là kế toán quốc gia đó. Người ta cứ cho rằng Mỹ chiếm lợi thế, thậm chí lợi thế bất chính đó, là nhờ vai trò ngoại tệ dự trữ của đồng Mỹ kim. Nhưng mà người ta chẳng biết rằng cái ưu thế ấy nó đem lại những trách nhiệm mà chỉ có nền kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ mới chịu được nổi. Quả thật rằng từ mấy chục năm nay rồi, nhiều quốc gia ghen tức về lại thế lực của Hoa Kỳ, và nhiều nhà bình luận kinh tế cũng vậy, nó cứ nói rằng là nhờ vai trò dự trữ của Mỹ kim mà nước Mỹ có thể tiêu thụ hoặc là vay mượn thả ra, vì các nước đều mua tiền Mỹ dưới cái dạng công khố phiếu. Thứ hai là nhờ các nước mua công khố phiếu của Mỹ đó, hay là phiếu quốc trái hoặc là trái phiếu của quốc gia đó, cho nên phân lời trái phiếu đó, hạ đã làm lãi suất ở tại Mỹ nó giảm, và điều ấy thì nó có lợi cho kinh tế Hoa Kỳ. Sự thật đó, thì nó lại rắc rối gấp bội. Thứ nhất là thực cụ là do vị trí ưu đãi của đồng Mỹ kim, dân Mỹ phải tiêu nhiều hơn chứ chưa chắc là đã được tiêu xài nhiều hơn như người ta vẫn lầm tưởng. Thứ hai là vì các nước phải mua công khố phiếu Mỹ cho nên lãi suất mới giảm tại Hoa Kỳ một cách giả tạo. Và nếu nhớ đến hai vế cung và cầu về tư bản trong kế toán quốc gia đó, thì chúng ta biết là khi thiên hạ ào ạt mua Mỹ kim thì hối suất đô la đó sẽ tăng, làm cho giới sản xuất Mỹ bị bất lợi và thất nghiệp có thể tăng. Khi ấy thì nước Mỹ phải ứng phó bằng cách tăng mức tín dụng tiêu thụ hoặc là phải nâng số vay nợ của nhà nước, tức là chính sách kinh tế tài chính của quốc dân Hoa Kỳ đó lại bị xứ khác chi phối, và tôi gọi đó nó là cái gánh nặng thực cục.
Dạ thưa, thính giả của chúng ta có thể khó hiểu yếu tố chuyên môn phức tạp này. Vì vậy, Nguyên Lam xin đề nghị ông giải thích thêm cho rõ, có phải là việc Mỹ kim là ngoại tệ dự trữ phổ biến nhất khiến Ngân hàng Trung ương và giới hữu trách về kinh tế tài chính Hoa Kỳ phải đối phó với quyết định mua bán hay lưu giữ đồng đô la Mỹ của các nước khác không? Và nếu Trung Quốc tiến tới vị trí đó, thì họ không thể xoay trở nổi với cái mặt trái của ưu thế tượng trưng này. Thưa ông, có phải vậy không ạ?
Dạ thưa ông, trước khi nói đến Trung Quốc đó, thì chúng ta hãy nghĩ đến cái hoàn cảnh của Nhật Bản khi mà đồng yen vọt lên giá vì cái biến động sau cái vụ Anh Quốc quyết định ra khỏi Liên Âu vừa qua đã. Cái biến cố ấy nó gây bất lợi cho kinh tế Nhật, chứ nó không có làm cho dân Nhật là vinh mặt như là dân Tàu, vì đồng tiền của họ được chiêu cố như là một ngoại tệ mạnh. Sự thật thì vị trí ngoại tệ dự trữ trên trường quốc tế nó có mặt trái là khiến cho các nước khác được chi phối số cầu nội địa và gây khó cho chính sách kinh tế ở bên trong. Một cái thí dụ khác đó là năm 2011 thì Bắc Kinh đã ào ạt mua đồng yen của Nhật và mặc nhiên hạ thấp vị trí của đồng ngoại tệ phổ biến là Mỹ kim. Khi đó, đó chính là nước Nhật mới phản đối dữ dội và ráo riết mua đô la để trung hòa sự chiếu cố của Tàu, tức là nhường lại cho Mỹ cái ưu thế bất chính mà Trung Quốc và nhiều nước khác lại vẫn cứ đả kích. Cái lý do chuyên môn nó rất khó hiểu ở đây đó, nó là kế toán quốc gia. Theo định nghĩa kế toán đó, thì cán cân vãng lai hoặc là cán cân chi phó đó, nó là kết số chi thu ngoại tệ, mà nó cũng là sai biệt giữa tiết kiệm và đầu tư. Nếu tiết kiệm nhiều hơn đầu tư đó, thì cán cân vãng lai đã được thẳng dư. Thế khi mà Tàu mua tiền Nhật và trả bằng đồng nguyên thì điều ấy có nghĩa là tư bản Tàu đã rút vào Nhật, Và nếu Nhật Bản tiết kiệm ít và thiếu tiền đầu tư ở bên trong thì sẽ hoan hỉ đón nhận cái nguồn tư bản ngoại nhập đó của tàu. Nhưng mà họ không cần, mà nếu mà tàu ào ạt mua tiền Nhật thì tất nhiên là tiết kiệm của Nhật đã phải giảm cùng một mức độ của thặng dư vãng lai. Khi đó tiêu thụ của Nhật đã sẽ tăng cùng với mức độ với cái số nợ của ngoại quốc là điều Nhật Bản không thể chịu nổi. Và khi đó đó là thất nghiệp tại Nhật sẽ tăng là điều lại còn khó chịu đựng hơn nữa. Thành Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất đã có khả năng tiếp nhận tư bản nước ngoài ào ạt đổ vào hay là rút ra, tức là chịu nổi cái gánh nặng hoặc là cái trách nhiệm của đồng Mỹ Kim là ngoại tệ phổ biến nhất. Trung Quốc thì còn lâu mới đi đến trình độ đó thưa cô.
Dạ thưa, cho tới nay, hầu hết mọi người đều nói là nhờ vị trí của Mỹ Kim mà dân Mỹ mặc sức tiêu thụ với lãi suất hạ, và điều đó khiến nước Mỹ mắc nợ nhiều hơn, tiết kiệm ít hơn và bị nhập siêu quá nặng, tức là nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu. Đã vậy, Hoa Kỳ còn chiếm ngôi bá chủ kinh tế nhờ ưu thế của đồng bạc do họ tự nhiên phát hành, trong khi các nước có thể bị điêu đứng vì dòng tư bản chảy vào hay rút ra trong các giai đoạn bất ổn. Thưa ông, sự thật lại không phải như vậy hay sao ạ?
Tôi nghĩ đến một cái thành ngữ Trung Hoa đó là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trung Quốc chưa đi đến chỗ ấy cho nên mới mơ cái chuyện hảo. Người ta lầm tưởng rằng các cái nền kinh tế đều cần đầu tư nước ngoài vì tư bản đưa vào sẽ tài trợ cho yêu cầu phát triển của họ. Thật ra đó, đầu tư nước ngoài chỉ có lợi cho quốc gia tiếp nhận nếu mà là kỹ thuật hay là kỹ năng mới về tổ chức và kinh doanh, và nếu mà kinh tế không tiết kiệm đủ cho cái nhu cầu về đầu tư. Sự thật thì Hoa Kỳ là một sự tiên tiến về công nghệ, và nếu mà tiết kiệm giảm đó, thì tại vì đầu tư ngoại nhập khi liên hạ mua tiền của Mỹ về đã làm ngoại tệ dự trữ. Người ta ít hiểu ra cái nghịch lý đó, vì thuần về kế toán hay là tính toán sổ sách, nếu đầu tư quốc ngoại chảy vào Mỹ thì cũng tựa như vào các nước xuất khẩu tư bản và thị trường Hoa Kỳ đó, thì sai số hoặc là cái thặng dư về đầu tư đó so với tiết kiệm tại Mỹ, tất nhiên nó bằng với lại cái số thặng dư về tiết kiệm trên đầu tư của xứ khác. Vì cái chuyện này nó quá khó hiểu đó, người ta mới oán nước Mỹ là trục lợi bất chính, trong khi đó là chính là tư bản ngoại quốc chảy vào Mỹ đó, nó mới góp phần thổi nên cái sự phồn vinh trong các năm 2002-2007 khi mà giá cổ phiếu và nhà cửa tăng vọt ở tại Mỹ. Thì khi đó là ai cũng ca tụng cái khả năng tiêu thụ và công ăn việc làm được tạo ra trong mấy cái năm thịt đạt. Thế rồi khi mà bùng nổ cái vụ khủng hoảng tài chính năm 2008 thì sức tiêu thụ sa sút và thất nghiệp tăng ở tại Mỹ đó, đã dẫn tới cái nạn tổng suy trầm. Và so với ngần ấy quốc gia bị lao đao từ năm 2010 cho đến nay đó, thì Hoa Kỳ vẫn lại phục hồi mau nhất. Và nếu muốn tránh cái sự dao động ghê gớm ấy đó, thì nước Mỹ nên áp dụng cái chế độ kiểm soát tư bản, tức là từ bỏ cái vị trí ngoại tệ dự trữ của đồng đô la. Hoa Kỳ không có làm như vậy và vẫn cáng đáng cái vai trò này, trong khi Trung Quốc chưa thể đảm nhận nổi và sẽ loạn to nếu mà cũng xả cản cho tư bản gọi là tự do chảy vào ngược xuôi đấy thưa cô.
Và như vậy, nói một cách cụ thể thì sau khi đồng nguyên được nhận vào rổ đặc trích SDR từ đầu tháng 10, thưa ông, những gì có thể xảy ra?
Ôi, tôi nghĩ rằng chẳng có cái gì cả, ngoài cái danh hão mà lãnh đạo Bắc Kinh mua về cho thần dân u mê của họ. Đồng ngoại tệ tổng hợp SDR có 5 ngoại tệ theo cái tỷ trọng do IMF quy định từ tháng 10 này đó là 41,37% cho Mỹ Kim, 30,93% cho đồng Euro, 10,92% cho đồng Nguyên, 8,33% cho đồng yên Nhật và 8,09% cho đồng Anh Kim. Nếu mà ngân hàng trung ương nào đó mà mua trái phiếu ít giá bằng đồng SDR giả tạo đó, thì quỹ IMF có thể đóng chốt bằng cách mua vào 5 ngoại tệ ấy với cùng tỷ lệ, thì sự thể đó nó chẳng có cái gì khác cả. Và nếu mà Bắc Kinh muốn đồng nguyên đó có thế giá hơn đó, thì họ đã có thể mua đồng bạc này. Hoặc là nếu họ muốn đánh hạ cái vai trò của đô la Mỹ như họ vẫn nói đó, thì mua các cái ngoại tệ kia nhiều hơn cái tỷ trọng đó. Thế thì điều này chẳng bao giờ xảy ra cả, và cho tới nay đây thì chính Bắc Kinh tiếp tục mua tiền Mỹ và củng cố cái vai trò của đồng đô la Mỹ, vì nếu mà không có xuất khẩu tư bản vào Mỹ đó thì họ sẽ bị thất nghiệp và lại còn bị nặng hơn nữa nếu mà đồng nguyên lại được chiếu cố. Vì vậy mà những ai mà ngợi ca phép lạ kinh tế Trung Quốc, kể cả cái giới tuyên truyền của Bắc Kinh đó, thì cứ nói cho vui thôi, chứ ngày nào mà Trung Quốc mon men đưa đồng bạc vào cái cấp quý tộc thì ngày đó đã họ bị thất nghiệp cao và gặp động loạn kinh tế, tài chính lẫn cả chính trị nữa thưa cô.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phân tích ngày hôm nay.
Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, Tổ chức Dân sự Độc lập Mạng lưới Blogger Việt Nam hồi trung tuần tháng 7 công bố lời kêu gọi người Việt trong và ngoài nước khởi động phong trào đoàn kết bảo vệ môi trường, với bước khởi đầu bằng cuộc biểu tình khắp thế giới vào ngày Chủ nhật tới đây 31 tháng 7. Hòa Ái có cuộc trao đổi ngắn với anh Dương Lâm, thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam, để nghe chia sẻ thông tin liên quan đến lời kêu gọi này. Hòa Ái xin chào anh Dương Lâm.
Dạ vâng, xin chào chị Hòa Ái cũng như quý vị nghe đài ạ.
Trước tiên thì Hòa Ái được biết là qua lời kêu gọi của mạng lưới blogger Việt Nam đó, thì cái bước khởi đầu sẽ là một cuộc biểu tình của người Việt trong và ngoài nước diễn ra khắp năm châu vào ngày Chủ nhật tuần này. Thì trước hết nhờ anh cho biết thêm chi tiết liên quan đến cuộc biểu tình dạ.
Về cái cuộc biểu tình vào ngày Chủ nhật vào 31 tháng 7 đó là bước khởi đầu của cái mạng lưới blogger Việt Nam đề nghị chúng ta tranh đấu cho cái vấn đề Formosa phải rời khỏi Việt Nam. Mà muốn được như vậy đó thì chúng ta phải đồng loạt có nhiều cái cuộc biểu tình tại nhiều thành phố ở trong nước, từ ngoài Bắc vào Nam, rồi từ trong nước ra nước ngoài, như chúng ta đã từng có một cái phong trào Via One là như vậy. Và vì Formosa Hà Tĩnh thì nó thuộc một cái tập đoàn Formosa có hoạt động khắp nơi trên thế giới, mà trong những cái thời gian gần đây thì có những cái bài báo ở trong nước họ đã sang tận ở cụ thể ở Đài Loan để tìm hiểu ở đó thì nhà máy Formosa đã gây những cái vấn đề ung thư rất là nghiêm trọng. Vì vậy một cái tập đoàn mà nó thuộc về quốc tế đó thì đòi hỏi cái việc xuống đường đó thì là không chỉ là của cộng đồng người Việt ở trong nước mà là của cả người Việt ở nước ngoài nữa, để chúng ta phải tạo ra được cái sự quan tâm của cộng đồng quốc tế nhìn vào cái việc mà hành vi tàn phá môi trường của cái tập đoàn này. Thì có như vậy thì chúng ta mới tạo được cái áp lực lên cho tập đoàn Formosa họ rút khỏi Việt Nam, cũng như những cái việc cái tranh đấu của chúng ta tạo áp lực lên chính phủ Việt Nam phải đóng cửa ngay một cái nhà máy mà họ đã tạo ra một cái thảm họa môi trường, đang gây ra một cái thảm họa di hại, hậu quả rất là nặng nề cũng như di hại rất là lâu dài đối với môi trường, cuộc sống của người dân Việt Nam.
Dạ thưa, thì Hòa Ái cũng có ghi nhận đó là kể từ khi mà thảm họa môi trường biển xảy ra hồi tháng 4 đó, thì sau đó là người Việt trong nước cũng như ngoài nước là liên tục biểu tình cho đến bây giờ. Đặc biệt là ở trong nước đó, thì người dân lại bị đàn áp nè, rồi bị đánh đập bắt bớ bởi vì là họ chỉ tuân hành ôn hòa mà thôi. Thì qua cái lời kêu gọi cho cuộc biểu tình lần này đó, thì theo anh đó là dự đoán được là cái sự hưởng ứng sẽ như thế nào vậy?
Điều đầu tiên thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là cái việc chính quyền Việt Nam đó họ sử dụng bạo lực đối với những người ôn hòa thể hiện cái quan điểm của mình trong cái vấn đề môi trường đó là cái thái độ lựa chọn của chính phủ, của chính quyền, của nhà cầm quyền đối với cái vấn đề này. Còn việc vấn đề thứ hai đó là trong cái câu hỏi đó thì một lần nữa thì quan điểm của mạng lưới blogger chúng tôi kêu gọi biểu tình khắp nơi trên thế giới chứ không chỉ riêng của Việt Nam. Phản ứng của người dân Việt Nam ở trong nước hay nước ngoài như thế nào thì nó tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người về vấn đề thảm họa này, về cái tương lai của từng cá nhân cũng như gia đình, bạn bè, cộng đồng xung quanh họ. Thì cái hậu quả, cái di hại của cái thảm họa Formosa đã tạo ra thì như chúng ta đã biết là nó cực kỳ lớn và rất là lâu dài. Nó không chỉ là cái vấn đề môi trường nữa, cái vấn đề kinh tế, mà nó còn làm cho cái vấn đề chủ quyền. Cái vấn đề chủ quyền khi ngư dân chúng ta không thể đánh bắt cá ở trên biển thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái vấn đề mà tàu mẹ Trung Quốc nó sẽ tràn xuống Biển Đông và nó sẽ khẳng định cái vấn đề chủ quyền khi mà Biển Đông của chúng ta bị bỏ trống. Qua cái lời kêu gọi này thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là tất cả các cái cá nhân, đoàn thể hay là hội nhóm chính trị, các cái xã hội dân sự, những người hoạt động trong tất cả các cái lĩnh vực nhân quyền, dân chủ của trong nước cũng như là ở nước ngoài, chúng ta sẽ bỏ qua những cái khác biệt, những cái chúng ta chưa có thể là hiểu nhau, nhưng mà chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau để đoàn kết đồng lòng và chúng ta cùng đồng hành với nhau để tranh đấu cho một mục tiêu chung, mà mục tiêu mà chúng ta biết rằng là nó ảnh hưởng tới cuộc sống, đến cái sinh tồn của người dân cũng như là cái vấn đề của dân tộc.
Dạ thì với cái lời kêu gọi là cùng đồng hành đồng lòng vì mục tiêu chung như anh vừa chia sẻ đó, thì mạng lưới blogger Việt Nam đó có những cái ý tưởng hoạt động nào khác nữa bên cạnh biểu tình không thưa anh?
Điều đầu tiên đó thì cũng nói rằng là chúng tôi đặt nặng cái vấn đề là chúng ta cùng đồng lòng với nhau. Chúng tôi đặt nặng cái tinh thần rằng chúng ta đoàn kết, chúng ta nắm chặt tay nhau để vì mục tiêu chung. Nhưng chúng ta tự phát, phân tán và đa dạng trong cách làm. Chúng tôi tin rằng thì mỗi cá nhân, hội nhóm sẽ có những cái sáng tạo riêng cho mình phù hợp với cái hoạt động, phù hợp với lại cái phương thức của mình để chúng ta xuống đường và chúng ta tranh đấu cho cái mục tiêu chung của chúng ta. Bên cạnh đó thì mạng lưới blogger cũng có đưa ra những cái đề nghị mà trong cái lời kêu gọi mà quý vị có thể truy cập ở trang của mạng lưới blogger hoặc là trang fanpage của blogger. Chúng tôi có nêu ra 10 cái đề nghị và cũng hy vọng rằng quý vị có thể tham khảo những cái đề nghị đó để thực hiện được trong cái việc mà xuống đường. Tất nhiên là chúng tôi vẫn đặt nặng cái việc là sự sáng tạo của những cá nhân, hội nhóm.
Dạ, qua mạng xã hội đó thì Hòa Ái cũng thấy là mạng lưới blogger Việt Nam đã kêu gọi là cái phong trào này sẽ còn tiếp tục kéo dài trên tinh thần là đoàn kết, cùng tham gia và phải kiên trì nữa. Thì cái tinh thần này sẽ được cụ thể ra sao thưa anh?
Cái tinh thần đầu tiên trước hết và quan trọng nhất đó là chúng ta phải ngồi lại với nhau. Chúng ta ngồi lại với nhau thì mới mở đường cho một cái sự đoàn kết để tiến về phía trước. Chúng ta phải tấn công vào cái uy tín của tập đoàn trên bình diện quốc tế. Chúng ta phải đưa những cá nhân chịu trách nhiệm. Chúng ta phải làm rất là nhiều việc. Phải có rằng trong cái việc tranh đấu cho cái tập đoàn Formosa cũng như là đưa những cái cá nhân có trách nhiệm đó ra trước chính phủ đó. Thì cái tinh thần quan trọng nhất tôi nghĩ trong lời kêu gọi đó là đưa những bàn tay của những con người tranh đấu với nhau. Chúng ta cùng nắm tay, tay nhau lại. Chúng ta ngồi lại với nhau để mở đường cho tranh đấu. Có những sự khác biệt của những cái hội nhóm xã hội dân sự, có những cái sự khác biệt nhỏ trong cái tính cách của những con người tranh đấu, nhưng mà rồi vì mục tiêu chung, vì sự trường tồn, vì cái cuộc sống của người dân Việt Nam hôm nay và mai sau, tôi hy vọng cũng như là mạng lưới blogger hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nắm bắt tay nhau để vì những mục tiêu chung.
Dạ xin được cảm ơn thời gian chia sẻ của anh Dương Lâm, đại diện của mạng lưới blogger Việt Nam với lại Đài Á Châu Tự Do.
Thưa quý vị, qua chia sẻ của anh Dương Lâm, thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam, chúng ta có thể thấy người dân trong nước mong muốn Quốc hội Việt Nam cần phải xem xét vấn đề đóng cửa Formosa Hà Tĩnh cũng như truy cứu trách nhiệm của những ai có liên quan. Người dân chờ đợi Quốc hội khóa 14 có những cuộc thảo luận cập nhật những vấn đề vừa nói, nhưng những câu trả lời báo chí của bà Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã làm dư luận tranh cãi gay gắt vì cho rằng không thích hợp với vai trò của người lãnh đạo tổ chức cao nhất nước. Mặt Lâm phỏng vấn giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, hai lần đại biểu Quốc hội để biết ý kiến của ông về vấn đề này. Xin được nhường lời lại cho anh Mặc Lâm.
Thưa giáo sư, ông là một cựu đại biểu Quốc hội hai khóa liền đó. Ông có ý kiến gì về những cái người đại biểu mới cũng như bà chủ tịch trong cái Quốc hội kỳ này, khi mà bà đã hứa là sẽ có những cái động thái mạnh mẽ và thiết thực hơn để Quốc hội vì dân, do dân mà nó cụ thể hơn, thưa giáo sư, cái nhìn ông thế nào ạ?
Vâng, tôi nghĩ là chủ tịch Quốc hội hiện nay đấy là một cái người có năng lực. Thế còn vị chủ tịch nào mà khi mới nhậm chức thì cũng đều có hứa hẹn cả, và đều hứa hẹn những cái điều mà người dân rất là mong muốn. Nhưng mà vấn đề là có đạt được cái yêu cầu hay không thì đấy là một câu chuyện khác. Còn về các đại biểu Quốc hội thì tôi thấy Quốc hội khóa 14 thì cũng mới được nhóm họp thôi. Trong Quốc hội thì có những cái gương mặt quen thuộc mà cũng được người dân tín nhiệm, như là ông luật sư Trương Trọng Nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Trung Quốc và một số người khác. Đồng thời là qua một vài cái ý kiến phát biểu của các đại biểu thì chúng tôi thấy là các đại biểu cũng đã thẳng thắn nêu lên những vấn đề mà Quốc hội cần phải quan tâm. Đó là những cái vấn đề mà người dân hiện nay đang rất là nóng lòng muốn được biết ý kiến của Quốc hội, của đại biểu Quốc hội. Ví dụ như là cái thảm họa môi trường ở miền Trung do công ty Formosa gây ra, thì các đại biểu Quốc hội cũng đòi hỏi là phải kiểm tra, giám sát kia nữa, rồi phải xác định trách nhiệm của những người về phía Việt Nam đã tạo điều kiện để cho Formosa phá hủy cái môi trường của Việt Nam như vậy. Các đại biểu quốc hội cũng đã lên tiếng về cái phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế PCA về Biển Đông, trong đó thì bác bỏ cái đường chín đoạn của Trung Quốc. Thì tôi thấy những cái bước đầu như thế thì cũng rất là đáng khích lệ.
Vâng, thưa giáo sư, căn cứ theo những gì giáo sư vừa nói, đó là ông đại biểu Trương Trọng Nghĩa đã nhắc lại cái vấn đề Formosa rất là mạnh mẽ và yêu cầu quốc hội có quan tâm tới vấn đề này. Tuy nhiên, vài ngày trước đây đó thì chính Ủy ban Thường vụ của Quốc hội đó đã đề cử ông Võ Kim Cự là một người được báo chí cũng như người dân trong nước cho là một cái nhân vật đang dính líu rất là sâu với cái vấn đề Formosa, vì ông ấy là người ký những cái văn bản để cho Formosa làm việc trong vòng 70 năm. Tuy nhiên, đề cử ông Võ Kim Cự về làm một thành viên trong Ủy ban Kinh tế đó thì dư luận đặt ra là nếu mà như vậy thì làm sao để mà điều tra cho được, vì ông ấy đang nằm trong ủy ban đó thì ông có thể tránh né hay là ông có thể phủ quyết hay là ông có thể đưa ra những cái điều gây khó khăn cho cái sự điều tra về Formosa, thưa giáo sư.
Vâng, tôi nghĩ là cái việc mà Quốc hội bầu ông Võ Kim Cự làm thành viên của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội là một cái việc làm có lẽ nó chỉ xuất phát từ hình thức thôi, tức là ông Võ Kim Cự hiện nay là chủ tịch Liên minh Hợp tác xã của Việt Nam. Ông vào Ủy ban Kinh tế với cái tư cách là cái người đại diện cho cái tiếng nói của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thôi. Nhưng mà nếu xét về cái trách nhiệm của ông Võ Kim Cự trong cái vụ Formosa thì tôi thấy rằng là không nên đưa một người như thế vào Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
Vâng, về vấn đề mà Biển Đông đó thì bỏ qua một bên về những cái tuyên bố có vẻ nó hơi trái chiều của bà chủ tịch. Cái nội dung của Biển Đông đó thì giáo sư còn làm việc ở trong Quốc hội đó, còn là một đại biểu đó, thì giáo sư thì nghĩ rằng sau bao lần trì hoãn thì lần này có thể là Quốc hội sẽ đưa ra một nghị quyết về Biển Đông một cách cụ thể để cho người dân biết, để mà dựa vào đó có những hành xử đúng đắn đối với vấn đề này hay không, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ là nếu xét về nguyện vọng của người dân ấy, thì hiện nay người dân mong muốn là chính phủ và Quốc hội Việt Nam ra những cái tuyên bố về phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế PCA về Biển Đông. Nhưng mà nói thật là tôi không có kỳ vọng vào cái khả năng đó. Tôi chỉ mong một cái điều nó ít hơn, tức là trong cái nghị quyết của Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội thì sẽ có những cái đoạn nói về cái phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông. Nhưng mà ngay cả cái mong muốn này thì dù nó ít ỏi, nó rất là còn khiêm tốn theo cách nói của Việt Nam hiện nay như thế, thì tôi cũng nghĩ rằng là khó có thể thành hiện thực. Bởi vì chúng ta thấy là cái phản ứng của Đảng Cộng sản Việt Nam, phản ứng của chính phủ Việt Nam đối với cái vấn đề Biển Đông nói chung, cũng như là đối với phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế vừa qua, thì có lẽ là nó là một cái chỉ dấu cho thấy chắc là khó có thể ra một cái nghị quyết như thế.
Dạ vâng. Vâng, còn một cái luật nữa đó là luật biểu tình đó. Thì trong cái thời gian mà giáo sư cũng đang làm đại biểu thì chúng tôi nhớ là đã đưa ra nhiều lần nhưng mà cũng không có đạt được cái luật biểu tình. Và khi mà được hỏi về cái luật này thì bà chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân lại tiếp tục nói là để xem xét, vì nếu mà đưa cái luật này ra mà làm bất ổn xã hội thì không nên đưa ra làm chi. Đây có phải là cái ý kiến của chính phủ mà được bà chủ tịch quốc hội diễn đạt lại cho báo chí hay không? Vì chính phủ luôn luôn không muốn cái luật biểu tình đưa ra, và cái luật này không càng không đưa ra càng lâu bao nhiêu đó thì cái sự bất ổn xã hội càng xảy ra bấy nhiêu. Bằng chứng là bây giờ không có luật người ta vẫn biểu tình, thưa giáo sư.
Vâng, luật biểu tình thì đã được chính phủ giao cho Bộ Công an và một số bộ đứng ra soạn thảo. Tôi cũng là một trong những người được tham gia góp ý cho cái bản thảo ấy. Thì tôi thấy là về cơ bản thì cái bản thảo là tốt. Nó cũng phù hợp với những cái chuẩn mực của quốc tế, phù hợp với quy định của Hiến pháp Việt Nam, và nó cũng đảm bảo được an ninh trật tự như là mong muốn của chính quyền. Thế nhưng mà không hiểu vì sao là cái luật này là cứ bị hoãn mãi. Nhiều cử tri thì hy vọng là trong cái Quốc hội khóa mới này, thì trong ngay trong năm đầu tiên hoặc cùng lắm là năm thứ hai thì luật biểu tình sẽ được thông qua. Bởi vì thực ra đó cũng là quy định của hiến pháp, bởi vì hiến pháp nói là người dân có quyền tự do ngôn luận, biểu tình, rồi lập hội vân vân, và những cái quyền này là thực hiện theo quy định của pháp luật. Hiến pháp đã quy định như vậy thì phải có luật, nếu không thì là làm không đúng hiến pháp. Thế nhưng mà qua phát biểu của Chủ tịch Quốc hội và qua cả cái phát biểu của Tổng Bí thư hôm khai mạc Quốc hội thì tôi thấy rằng là triển vọng và thông qua được cái luật biểu tình này trong một vài năm tới là khó. Bởi vì ngay trong cái phát biểu của ông Tổng Bí thư thì ông Tổng Bí thư cũng nói là cần phải cảnh giác với những cái âm mưu của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam, đặc biệt là ông Lưu Quốc hội là các thế lực thù địch có thể lợi dụng cái việc thay đổi pháp luật để tác động xấu vào thể chế. Đại ý ông nói như vậy. Thế thì tôi nghĩ rằng ở đây có cả một sự chỉ đạo của Đảng rồi, Đảng Cộng sản Việt Nam rồi, cho nên có thể nói là chắc là Quốc hội cũng sẽ còn nợ luật biểu tình này cũng còn lâu.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn thời gian của giáo sư đã dành cho chúng tôi ạ.
Dạ, cảm ơn ông Phạm Long.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, nhóm phóng viên từ Việt Nam tường trình về tình trạng thiếu nước, nỗi lo cho người dân lao động nghèo ở Hà Nội.
Mấy ngày gần đây, thời tiết cả nước có phần nóng lên, nhiệt độ ở nhiều nơi lên đến 40 độ C vào giữa trưa, ngay tại Hà Nội. Từ người giàu cho đến người nghèo, từ những khu chung cư cho đến những dãy trọ tạm bợ, từ ông chủ cửa hàng cho đến anh chạy xe ôm, cô bán hàng rong, trái cây dạo, bán hoa hay những cô hàng nước ven hồ đều kêu trời không thấu vì nạn thiếu nước sinh hoạt. Thiếu nước là vấn nạn có tính chu kỳ ở Hà Nội. Chị Hoa, một người bán củ đậu su su dạo quanh quận Tây Hồ bằng xe đạp chia sẻ.
Rất khó chịu tại vì mùa hè này thì không có nước thì làm sao mà sinh hoạt đủ điều kiện ấy. Nó rất là bất tiện ấy. Khu này thật ra thì khu Long Biên ấy. Long Biên thì nó hay bị mất, hay bị cúp. Chờ có nước thì xong rồi tích vào chậu ấy. Tích vào chậu và dùng dần ấy. Nhưng mà thật ra là nó rất vẫn không đủ để sinh hoạt.
Theo chị Hoa, mỗi khi đi bán qua các khu phố hoặc quán ăn sáng đông người, nghe người ta bàn nhau về lịch cấp nước, chị đứng thẳng ngẩn người. Bởi nếu như cư dân ở các khu chung cư cao cấp hay các khu phố, khi có lịch cấp nước vào ban ngày, ban đêm họ sẽ tranh thủ để dự trữ nước, hoặc người ở nhà sẽ tranh thủ để dự trữ nước cho những người đi làm về cùng sinh hoạt. Ở khu trọ của chị, mọi người đến từ nhiều nơi, có người từ Phú Thọ xuống bán trái cây, có người ở Yên Bái lên bưng bê phụ quán cho các cửa hàng ăn uống vào ban ngày. Đêm đến, khi về đến khu trọ, muốn tắm rửa hoặc giặt giũ áo quần thì mọi người chỉ biết lắc đầu nhìn nhau. Nước chảy nhỏ giọt, hứng cả đêm đến sáng không đủ để đánh răng rửa mặt. Riết rồi thành quen, mọi người nghĩ ra cách để có thể tồn tại qua những ngày hè. Ban đầu, chính chị là người đầu tiên xin can nước 5 lít của một người lượm ve chai. Mỗi buổi trưa ghé vào nhà vệ sinh công cộng, chị sẽ xin luôn một can nước đầy. Mỗi lần như thế sẽ phải trả 1.000 đồng phí dùng nhà vệ sinh. Nhưng theo chị, để có được chừng đó nước thì đó là giá rẻ. Có hôm kẹt quá, đi qua bờ hồ, nhìn đoạn nào nước sạch, chị đánh liều xuống múc đầy can nước, rồi cứ thế, chở theo gánh hàng của mình đi bán. Đến cuối ngày về thì dùng nó để rửa mặt, giặt sờ cái áo. Cùng cảnh như chị, những người khác thì mang theo can nước để xin nước ở chỗ làm. Vì đa số những quán ăn họ phục vụ đều ở các quận trung tâm. Nếu không có nước, người ta cũng mua về, nên không quá khó để xin 5 lít nước. Một người bán hoa dạo khác trên đường Ý Kiêu cho hay rằng, may là con của chị vẫn ở quê với ông bà, dù gì thì cũng không phải chịu cảnh chạy nước cho con tắm rửa hàng ngày. Bản thân chị chỉ cần qua lo đôi chút, hai ngày thì xin tắm nhờ ở nhà bà chủ quán phở tốt bụng ở trên tuyến đường này. Những ngày có nước, chị cùng người bạn cùng phòng trọ mang gạo quê ra nấu ăn cho đỡ chi phí. Nhưng gần nửa tháng nay, nếu mua nước để nấu ăn thì còn tốn hơn mua ổ bánh mì. Vì nên cả hai người đều chuyển sang mua hàng ăn từng bữa, lúc thì gói xôi 5.000 đồng, lúc thì ổ bánh mì không. Người lao động nghèo với nhau nên cũng dễ sống. Ông Tùng, chủ một quán ăn ở quận Ba Đình, chia sẻ.
Nó đương nhiên là rồi lắm. Đầu là bỡ ngỡ, nhưng về sau thì mình thấy là nó cũng bình thường đấy. Nó tóm gọn là một câu này, mất nước là nhà tan, toi luôn thì không có gì hết. Nước mà không có là toi luôn.
Theo ông Tùng, trường hợp tốn cả 500 ngàn mỗi ngày để mua nước dùng như gia đình ông là không hiếm. Thỉnh thoảng cũng có xe chở nước sạch miễn phí ngang qua các chợ. Nhưng do nhà ông bận khách suốt buổi sáng nên đến nơi thì đã không còn giọt nào. Người đi sớm cũng xin được không quá 30 lít nước. Với đà thiếu nước như hiện tại, không biết việc buôn bán của ông sẽ cầm chừng được bao lâu. Cũng theo ông Tùng, vợ chồng con gái ông sống ở bên khu chung cư Linh Đàm, thỉnh thoảng kêu trời vì thiếu nước. Con rể ông nhiều khi phải trốn việc về muối mặt đi xin nước, bởi chỉ có cách đó mới giảm được chi phí đắt đỏ giữa lòng thành phố này. Một cán bộ thuộc công ty nước sạch Viwako không muốn nêu tên cho biết.
Cái khu phố mà nó đang chưa có cái hệ thống nước vận hành nước cũ, đống nước cấp nước ấy, một là hệ thống cấp nước của các cái trạm mà từ thời Pháp để lại, thì đường ống đường nước rồi là các cái trạm nói là về trạm nước tiên phụ này, như thế lâu ngày là kết ống tất cả thứ nó thường thiếu. Các cái khu đô thị mới thì là nó làm được ống cũng không tốt lắm. Không phải đi khu dân cư trước là làng quê mới thành lập thành khu dân cư vùng phía Nam, vùng Quỳnh Mai, vùng phía Nam đó thì là nó thấp. Đấy, thế là nó cư thì động đạt, độ giống không đủ, thường thiếu. Thế nên bao giờ nó đi có hai đường mà, hai ba đường một đường dự phòng mà. Thì mặt nguyên tăng nước thì bao giờ đi mà có hai ba đường. Cho nên là một số cái ở quần thì nó có thể bị ảnh hưởng. Thế còn thì những cái khu trong nó vẫn có đầy đủ.
Cán bộ này cho biết thêm, hiện nay chịu trách nhiệm phân phối nước sinh hoạt cho thành phố Hà Nội là công ty nước sạch Viwako, khai thác 100% nguồn nước sông Đà, và công ty nước sạch Hà Nội, khai thác nguồn nước ngầm và một phần nước sông Đà. Thời gian gần đây, đường ống nước sông Đà liên tục bị vỡ, nên lượng nước cắt về giảm gần một nửa về lưu lượng và áp lực. Vì thế, nhiều khu vực dân cư của các quận Tây Hồ, Đống Đa, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy liên tục bị thiếu nước. Theo vị cán bộ này, nước đầu nguồn thì vẫn đủ để cung cấp cho cư dân toàn thành phố, nhưng các đơn vị buộc phải giảm áp lực bơm nước để tránh tình trạng vỡ ống thêm lần nữa. Trong khi đó, nhiều gia đình đã dự trữ máy bơm sẵn, hễ có nước là máy tự động bơm vào buồng chứa nước, nên hiện tượng những gia đình ở xa khi không có lịch cấp nước nhưng nước vẫn nhỏ giọt là chuyện có thể lý giải được. Vị cán bộ này kêu gọi, hiện tại cách giải quyết duy nhất là mọi người hãy cùng nhau tiết kiệm nước, vì tiết kiệm nước chính là bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu chi phí. Về phương án lâu dài, ông này cho hay cần phải đợi ý kiến chỉ đạo từ cấp trên, bởi muốn nâng cấp hay thay hệ thống ống dẫn nước sông Đà không phải là chuyện ngày 1, ngày 2 và cũng không phải là chuyện muốn là có thể làm được. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét. cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra, quý vị có thể gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn Ban và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.